xa nhìn về quê hương đất nước tôi sau 4.000 năm.
Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Hoàng Trường Sa nay không còn, mẹ Việt Nam ơi.
Một Việt Kiều bị Việt Nam cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, được Hà Nội phóng thích sau 9 tháng giam giữ và trục xuất về Mỹ sau rất nhiều áp lực mạnh mẽ từ Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một trong những thành viên chủ chốt của Việt Tân mà Hà Nội gọi là đảng khủng bố, bị bắt từ tháng 4 năm 2012 khi vừa về tới Việt Nam, là nhà hoạt động cổ suý đấu tranh ôn hòa, đòi dân chủ cho người dân trong nước. Anh từng bị bắt giam và bị trục xuất trong những chuyến đi Việt Nam trước đó. Tiến sĩ Quân cũng là người phụ trách các khóa huấn luyện, phương pháp đấu tranh bất bạo động của Việt Tân mà Hà Nội cáo buộc nhóm 14 nhà hoạt động trẻ công giáo đã tham gia, những người vừa bị tuyên án tổng cộng 83 năm tù vì bị cho là tham gia với Việt Tân và có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Vụ phóng thích tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hôm 30 tháng Giêng diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang bị quốc tế chỉ trích gay gắt sau một loạt các án tù lên tới 13 năm dành cho các nhà hoạt động trong nước về tội lật đổ hay tuyên truyền chống phá. Nguyên nhân và các điều kiện của vụ phóng thích này là gì? Tạp chí Thanh Niên mời quý vị cùng tìm hiểu qua buổi trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân khi anh vừa về tới Mỹ.
Tôi thấy đây cũng là một khả năng để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Nghĩa là đối với tôi không có tội gì hết. Và tôi tin rằng họ cũng biết điều đó. Nhưng mà lỡ bác rồi, đến lúc này thì không biết làm thế nào. Thế nên đó cũng phải là một cái khả năng mà để tháo gỡ. Tôi tin rằng là khi ra tòa đó, họ sẽ rất là đối lý để mà tranh luận với tôi. Tôi đã viết ra những cái căn cứ về tranh luận, nhưng mà họ không dám giao cho luật sư của tôi mà. Trải nghiệm tự do sớm đó, đối với tôi đó không phải là cái điều tốt nhất mà tôi muốn nhé. Tôi muốn là tôi được ra tại tòa để tôi nói lên cái điều mà tôi muốn nói về cái sự sai trái, về cái sự bắt giữ gọi là rất là tùy tiện về hai cái từ điều 79 và điều 88 là hai cái lỗ đen của luật pháp Việt Nam. Bất cứ cái gì đều có thể đổ vào đó và nó trở thành tội được.
Về cái chuyện mà họ nói là anh có nhận tội rồi xin khoan hồng được đoàn tụ với gia đình đó.
Tôi thách thức chính quyền Việt Nam đem ra một cái bản xin khoan hồng nào đó của tôi vào năm 2007, hoặc đem một cái bản xin khoan hồng nào đó, hoặc đoạn băng hay này kia nọ mà tôi xin khoan hồng vào năm 2012-2013 này. Đó, tôi thách thức. Mặc dù rằng là xin khoan hồng cũng không phải là cái điều gì nó quá xấu. Tôi đã hỏi một điều tra viên của tôi đó, tại sao 2007 lại bảo tôi là xin khoan hồng ở tòa là thế nào? Ai cung cấp những cái tin đó? Mà tại sao báo đăng? Thì người cán bộ điều tra đó bảo, ồ anh để ý làm gì? Nhà báo nói láo ăn tiền đó mà. Tôi thấy đó là một sự sỉ nhục đối với lại cái chức năng truyền thông.
Anh phủ nhận cái lý do Việt Nam đưa ra về cái vụ phóng thích anh là nói là vì anh nhận tội xin khoan hồng. Thế thì theo anh cái lý do nào khiến anh được phóng thích sau khi Việt Nam đã loan báo ngày xử đối với anh?
Cái đó chỉ có là nhà nước Việt Nam mới có thể trả lời thôi. Mà tôi tin rằng là một trong những cái lý do đó là cái công luận của thế giới.
So với lần trước đó thì cái lần bị giam cầm lần này thì nó có...
Dạ.
Nó có những cái gì khác biệt nữa không trong cách mà họ cư xử với anh, trong điều kiện sinh hoạt hay là trong cách thức điều tra chẳng hạn?
Trong cách thức điều tra thì theo tôi thấy nó cũng bình thường thôi, tại vì cũng chẳng có cái gì nhiều để mà làm việc, cho nên chỉ làm việc hình như có 1-2 tháng rồi thôi.
Nhưng mà cái cung cách cư xử thì cũng như thế?
Cách cư xử cũng như thế, cũng ba cái thủ thuật về vấn đề lấy cung, cũng nói nhẹ nhàng rồi cũng cứ cho mình vào phòng giam thôi.
Dạ, thế cái điều kiện sinh hoạt trong phòng giam thì như thế nào anh?
Thì quả nhiên là nó khắc nghiệt, không những về vấn đề tinh thần mà về thể xác nữa. Đối phó với những cái khắc nghiệt đó thì chắc là mình phải có một cái động lực nào nó phải mạnh hơn. Và tôi cố gắng tôi nuôi cái động lực mạnh đó để mà tôi vượt qua thôi. Cái động lực đó chính là những người mà cũng đang có cái tấm lòng với đất nước rất là nhiều. Trong cái rủi, trong cái mất đó, nó cũng có những cái được là được trao đổi tâm tư với những người mà tôi quý mến. Chẳng hạn như anh Nghiên Điếu Cày thì chúng tôi cũng khích lệ lẫn nhau.
Vâng, nhưng mà trong hoàn cảnh nào mà anh được có dịp tiếp xúc với anh Điếu Cày?
Ở hai phòng khác nhau, và trên nguyên tắc là người này mà nói chuyện với người kia ở phòng khác là cũng vi phạm nội quy đó, cho nên phải đợi khi nào không có quản giáo thì mình thăm hỏi nhau chút đỉnh. Thì anh hát một bài hát về tự do, còn tôi thì đọc bài thơ lời mẹ dặn của Phùng Quán.
Yeah.
Rồi anh cho tôi một ít thức ăn, mà anh vì ở tù lâu cũng có một số thức ăn khô mà tôi không có, thì tôi nhận nó như là cái tình cảm của những người mà cũng có cái lý tưởng làm cho đất nước của mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Vâng, anh thấy cái điều kiện giam cầm của anh Điếu Cày như thế nào ạ?
Tôi không biết ạ, nhưng mà tôi chắc rằng là khắc nghiệt.
Anh có nghĩ rằng là mình là một công dân hai quốc tịch thì cái điều kiện mà bị giam giữ nó cũng khá hơn, phần nào khá hơn là những người trong nước không? Anh có cảm giác đó?
À, ở tại B34 đó, cái chỗ tôi nằm ngủ chắc là không khá hơn những người khác đâu. Rồi cái điều kiện ăn uống cũng giống như mọi người. Một trong cái đặc biệt mà tôi có mà những người ở trong nước không có đó là tôi được đọc sách mà lãnh sự gửi vô. Và muốn được đọc sách đó, tôi cũng phải trải qua nhiều ngày tuyệt thực để đòi hỏi cái quyền lợi tinh thần đó.
Những cái sách đó nội dung là như thế nào anh?
À, cuốn sách in trong nước thôi. Thì lãnh sự đó thì chọn những cuốn sách mà nó khích lệ tinh thần của mình cố gắng vượt qua, hoặc là chọn những cái cuốn sách mà nó mang cái tính nhân bản.
Nhưng mà anh có bị giam chung với ai không hay là một mình anh bị giam một phòng?
Có một thời gian ngắn không có giam chung với ai, nhưng mà thường thì vẫn có một người ở chung với mình, vừa giúp đỡ mình, trông nom mình. Chữ trông nom này có thể bỏ trong hộp két được.
Thời gian đầu khi anh bị bắt đó, thì đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông David Shear gặp nhiều cái sự chỉ trích vì có ý kiến cho rằng là ông chưa quan tâm can thiệp đúng mức. Bây giờ sau khi mọi chuyện đã xảy ra, anh được phóng thích bất ngờ sau 9 tháng giam giữ mà không bị đưa ra tòa dù đã có ngày xử. Chuyện này so với cái việc năm 2007 là anh đã bị đưa ra tòa và đã lãnh án, thì mọi người nghĩ rằng là cũng liên quan tới cái sự chỉ trích đối với ông đại sứ này, thì có lẽ chăng đây cũng có một cái sự liên hệ đối với cái sự bất ngờ vào phút chót. Theo anh thấy như thế nào?
Tôi cũng không nắm được như thế nào, nhưng mà tôi không làm điều gì vi phạm pháp luật cả mà lại ở 9 tháng, ở một ngày không lẽ cũng không được rồi. Tôi nghĩ rằng là có cái sự can thiệp của chính quyền Mỹ nữa chứ. Ngoài cái áp lực của cộng đồng ra, một trong những cái mà kề cận nhất đó là lãnh sự Mỹ. Và tôi rất là biết ơn ông lãnh sự nhiều điều, rất là biết ơn ông lãnh sự đã thăm tôi mỗi tháng. Cái sự mà đi về của tôi đó không phải là một cái sự ngoan cố hay là một sự trách đố. Đó là một cái đóng góp để cung cấp cho mọi người thấy rõ hơn một sự thật là sự bắt giữ tùy tiện bằng cái điều 79 và điều 68 của Bộ Luật Hình Sự. Thứ hai là cho nhà nước biết rằng là những cái đó không thể nào cứ mãi mãi áp đặt cho chính người dân của mình được. Khi mà về thì tôi cũng hơi thất vọng là vì nhà nước Việt Nam vẫn còn rất là nhiều định kiến về cái lý tưởng của tôi đang có, đó là lý tưởng Việt Tân.
Anh nói rằng là không phải là vì ngoan cố mà anh cứ trở đi trở về trong những cái chuyến đi đầy nguy hiểm như thế, mà vì anh có cái lý tưởng của mình. Nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng là những lần về nước như vậy đó, anh chỉ chuốc vạ vào thân, tức là không có được gì hơn ngoài cái sự thiệt thòi và bị giam cầm. Như vậy cái sự thất vọng đó và cái thực tế đó, nó có làm cho anh thay đổi ý định trong tương lai?
Thứ nhất á, khoan nói cái chuyện có chuyến đi nữa hay không, tôi không cảm thấy tôi hoàn toàn thiệt thòi sau khi tôi bị bắt 9 tháng. Còn cái chuyện mà tôi có về Việt Nam nữa hay không đó, thì đến giờ tôi chưa quyết định. Thì tôi không làm điều gì mà bất hợp pháp và họ cấm, thì tôi không về. Tôi làm tất cả những cái điều đó từ bên ngoài.
Một từ để mô tả về chuyến đi lần này, với những cái tài liệu đấu tranh bất bạo động, bị bắt và bị giam, rồi sau đó được phóng thích, thì cái chuyến đi hoạt động lần này của anh, theo anh là thành công nhiều hơn hay thất bại nhiều hơn?
Thứ nhất á, những cái lời đó là những lời cáo buộc. Họ có thể cáo buộc tôi là đảng viên Việt Tân. Cái điều đó tôi chưa bao giờ phủ nhận nha. Mà bảo tôi rằng là tôi mang những tài liệu đấu tranh bất động đi về đó, thì tôi có viết một cái bản góp ý với tòa nha, là cái lý luận này là cái lấy lý luận ấu trĩ mà thậm chí khôi hài. Đó là nguyên văn những gì tôi viết đấy. Cái bản góp ý đó nó vừa là luận cứ để mà bác bỏ một số điều mà đã ghi trong cái bản cáo trạng. Trên nguyên tắc, những cái góp ý đó của tôi, dù chủ quan hay khách quan, đúng hay sai, nó cũng nằm trong cái hồ sơ của vụ án. Và người luật sư bào chữa của tôi cũng phải có cái đó để mà bào chữa tôi hoặc là giúp tôi có những cái bào chữa chính đáng. Suốt thời gian, luật sư tôi được chứng nhận là người luật sư bào chữa, họ luôn luôn từ chối cung cấp những hồ sơ đó. Và cũng không trả lại cho tôi cái đó. Khi tôi về, họ lấy hết tất cả cái giấy tờ.
Về cái yếu tố mà thành công hay thất bại đó thì anh nhận xét như thế nào trong chuyến đi này?
Thì thực sự ra nó là một sự đánh đổi thôi. Cái sự thiệt thòi đó nó thuộc về tôi, về gia đình tôi. Tôi đã từng nói rằng là vì tôi là người đảng viên Việt Tân, do đó đương nhiên là tôi bị vi phạm vào cái tội của điều 79. Thì cái đó nghe còn hợp lý và có thể tranh luận được. Ngay cả khi họ đến họ gặp, họ hỏi tôi là có sắp Tết rồi có nhớ gia đình không? Tôi không bảo khuyên anh là xin khoan hồng hay gì cả, chỉ có là anh có cái nguyện vọng đi về thăm gia đình sớm hay không. Và tôi đã trả lời tôi muốn trở về sớm như gia đình là chuyện đương nhiên, không phải là tôi thích ở tù. Thì họ cho rằng là đó là cái sự xin khoan hồng đó.
cùng một lúc với anh là có một số nhà hoạt động như là các thanh niên công giáo trẻ, họ cũng bị tố cáo những cái tội danh tương tự như anh. Họ chỉ có khác anh cái chỗ là họ tham gia khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động, còn anh thì bị cáo buộc là người hướng dẫn cái khóa huấn luyện đó. Giữa cái người tham gia và cái người hướng dẫn thì cái người tham gia bị bản án tới 13 năm tù, còn cái người hướng dẫn thì chỉ có mấy tháng tạm giam thôi. Thì anh nhìn cái sự khác biệt này như thế nào và nguyên nhân theo anh vì sao có cái sự khác biệt đó?
Tôi thấy có sự khác biệt duy nhất là vì mình là người Việt Nam mà không phải là chỉ là người Việt Nam, thì cái đó là một cái sự khác biệt rất đáng xấu hổ cho một cái ngành luật pháp, nó không công bằng. Và đó là tại sao cái luận cứ mà quan trọng nhất mà tôi rất muốn được ra tòa để mà chia sẻ, và tôi có ghi trong phần góp ý đó, đó là dạy và học đấu tranh bất bạo động đều không vi phạm luật pháp Việt Nam. Tôi muốn được tranh luận ở đó. Xa hơn nữa, ngay cả thực thi đấu tranh bất bạo động cũng không có vi phạm vào cái điều 79 nữa. Hình như cái tội học nó nặng hơn là cái tội dạy, vân vân.
Việt Nam họ nói rằng là Việt Nam họ nói họ xử lý các nhà hoạt động đó không phải là vì họ đòi dân chủ hay là đòi nhân quyền, mà vì họ phạm cái tội gọi là chống đối. Vì anh biết là Việt Nam không chấp nhận sự chống đối, điển hình qua cái điều 88 hay là 79, tức là hoạt động nhằm lật đổ hay là tuyên truyền chống đối, đó là tội.
Vâng, đúng, đúng. Và
là một trong những người tham gia huấn luyện phản kháng bất bạo động thì phản hồi của anh như thế nào?
Tôi rất là hãnh diện và tôi sẵn sàng tiếp tục dạy và học thêm về đấu tranh bất bạo động. Vì trong tất cả những quốc gia mà chính quyền là muốn đại diện cho nhân dân á, thì đều nên làm thế nào dạy cho người dân biết càng nhiều càng tốt về đấu tranh bất bạo động. Vì đấu tranh là động lực của phát triển, động lực của phát triển.
Nhưng mà Việt Nam họ không chấp nhận sự chống đối cho dù là bằng hình thức đấu tranh ôn hòa, cho nên những ai mà bước qua cái lằn ranh chống đối đó đều bị xem là có tội và bị xử lý
nếu
theo pháp luật Việt Nam.
Vâng, nếu vậy thì sửa đổi hiến pháp lại đi, tại hiến pháp cho phép điều đó mà. Hiến pháp Việt Nam cho phép được quyền có khác biệt ý kiến, được quyền biểu tình. Vậy thì là gì? Khi nào nhà nước bảo biểu tình đi thì mới biểu tình, thì đấy gọi là quyền à? Cái đó là cho chứ đâu phải là quyền nữa.
Nhưng mà
thế nên nó ngược, ngay cả ngược với cả hiến pháp, ngược với công pháp quốc tế nữa, không có phù hợp. Những cái cáo buộc đó là những cái cáo buộc tùy tiện.
Cái việc phóng thích của anh nó diễn ra giữa cái bối cảnh là Việt Nam đang bị chỉ trích rất là mạnh mẽ về cái chiến dịch gọi là tăng cường đàn áp mạnh tay đối với những tiếng nói bất đồng, những ai chỉ trích nhà nước. Cái vụ phóng thích này nó diễn ra giữa cái bối cảnh đó đó, nó có ý nghĩa như thế nào là một người trong cuộc?
Là tôi quá may mắn, tôi không biết rằng cái câu trả lời của chính quyền Việt Nam đó, là vì muốn giữ hòa khí với Hoa Kỳ nên công dân Hoa Kỳ phạm tội tại Việt Nam thì sẽ được nhẹ hay sẽ được thả. Cái điều đó có đúng hay không thì cứ nói một cách công khai đi.
Trà My muốn được hỏi là người trong cuộc, anh hiểu cái thông điệp của Hà Nội như thế nào? Trà My không hỏi là anh đoán là Việt Nam làm như vậy đó là vì sao, nhưng mà cái việc họ làm đó đối với anh hiểu cái thông điệp đó như thế nào?
Tôi không có đi tìm hiểu cái dự định của họ, mà tôi chỉ chấp nhận mọi hoàn cảnh. Đó là một sự rất tùy tiện, không phải là một sự biểu lộ cái tình giao hảo hay là biểu lộ cái sự quý mến riêng cá nhân tôi, hoặc là tôi chính là con chim cò mồi.
Trước khi họ phóng thích anh đó thì họ có nêu ra những cái yêu cầu gì đối với anh hay không?
Họ yêu cầu là cam kết đừng nói những gì bí mật ở trong cái trại B34. Tôi rất muốn giữ cam kết nhưng mà họ lại không giữ cam kết của họ là chuyên môn nói dối với tôi. Do nó cho tới giờ tôi vẫn chưa phạm cam kết, nhưng mà tôi sẽ sẵn sàng gọi là coi thường các bản cam kết đối với người không biết giữ những cái lời cam kết, những lời sự thật. Và những cái bí mật đó là cái gì thì họ bảo đừng có nói đến cái địa chỉ của cái việc và từ ở đâu, trong khi cả nước biết, ai cũng biết cả, mà đừng tiết lộ. Nó giống như là cái thói quen, cái tập quán là bắt người khác phải xin một cái gì đó dù là rất nhỏ. Tôi xin cam kết.
Cái trường hợp của một người khác đó cũng là một đảng viên Việt Tân, là giảng viên Phạm Minh Hoàng đó. Anh cũng là một người song tịch, cũng là đảng viên Việt Tân và cũng lãnh án vì cùng tội danh với anh. Trước khi mà ảnh được phóng thích đó, thì ảnh bị buộc là phải cam kết không tham gia với Việt Tân nữa. Trường hợp của anh cũng tương tự như anh Hoàng. Có cái điều đó xảy ra với anh không?
Họ cũng khuyên tôi hãy vì gia đình cứ xin khoan hồng đi mà, rồi về đấu tranh tiếp. Tôi nói mà không hề ngượng miệng, vì cái người đã nói tôi những câu đó là họ biết họ đã nói. Và cái quyết định là mình viết cam kết chi tiết hay là không chi tiết, đó là quyết định của mỗi người và mỗi hoàn cảnh. Và tôi thấy rằng là cái cách làm của anh Phạm Minh Hoàng cam kết như vậy đó phù hợp với cái hoàn cảnh của anh ấy.
Nhưng mà cái yêu cầu đó họ không đặt ra với anh?
Họ có đặt ra nhưng mà không thể nói với tôi, vì biết chắc là cái câu trả lời là không.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho Trà My trong cuộc trao đổi này.
Vâng, không, tôi thành thực cảm ơn Đài Hoa cũng như là chị Trà My đã cho tôi cái cơ hội được bày tỏ một số cái suy nghĩ rất là chân thực của mình. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đón...
Vừa rồi là cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, thành viên của Đảng Việt Tân, vừa được Việt Nam phóng thích sau 9 tháng giam giữ về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Quý vị muốn chia sẻ quan điểm về câu chuyện này, xin mời góp ý và bình luận với độc giả khắp nơi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên sẽ mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới trên làn sóng phát thanh của đài VOA tối thứ 6 và chủ nhật tuần sau.